Hội Thông Thiên Học Quốc tế Sứ Bộ Hoa Kỳ Chi Bộ Phụng Sự Chân Lý trân trọng giới thiệu sách được tái bản bởi Chi Bộ Phụng Sự Chân Lý qua Tô Hiệp và nhóm dịch thuật Crotona qua giọng đọc Nguyên Hà. Lời tựa. Với tư cách là một niên trưởng, tôi được vinh dự viết vài lời giới thiệu cho quyển sách nhỏ này. Quyển sách đầu tiên của một em trai, tuy thân xác của em còn nhỏ, nhưng linh hồn của em thật ra không non trẻ. Những lời giáo huấn trong sách này vốn là của thầy em dạy em, để chuẩn bị em được điểm đạo. Em đã nhớ viết lại một cách chậm chạp và khó nhọc, vì năm ngoái tiếng Anh của em chưa giỏi như bây giờ. Phần lớn quyển sách này là lời dạy của thầy. Những lời nào không phải của ngài thì cũng là ý tưởng của ngài, được lồng trong ngôn ngữ của đệ tử ngài. Có hai câu bị bỏ sót, ngài đã thêm vào. Ở hai chỗ khác có thiếu một chữ, ngài đã điền thêm. Ngoài ra quyển sách này hoàn toàn là tác phẩm của Alcyon, món quà đầu tiên em hiến tặng cho đời. Mong sao quyển sách này giúp ích cho kẻ khác, cũng như giáo lý được học trực tiếp từ thầy đã giúp ích cho Alcyon vậy. Đó là ước vọng của em khi em cho ra quyển sách này. Nhưng những lời giáo huấn chỉ có kết quả khi ta phải thực sự sống đúng như vậy, cũng như Alcyon hằng tuân theo từ khi thầy bắt đầu dạy em. Nếu noi theo gương cũng như noi theo giới răn thì cửa đạo sẽ mở rộng và độc giả cũng như tác giả sẽ đặt chân trên đường đạo. Annie Besant, tháng 12 năm 1910. Tặng những người tìm đạo, xin dắt tôi từ cõi giả đến cõi chân. Xin dắt tôi từ chỗ tối tăm đến nơi sáng suốt. Xin dắt tôi từ cõi tử đến nơi trường sinh bất tử. Lời nói đầu. Đây không phải là lời của tôi, mà là lời của Đức Thầy đã dạy tôi. Nếu không có ngài, tôi không làm được gì cả. Nhưng nhờ ngài giúp, tôi đã đặt chân lên đường đạo. Bạn cũng thế, muốn bước vào đường đạo, những lời ngài dạy tôi cũng sẽ giúp ích cho bạn nếu bạn tuân theo. Nói rằng những lời dạy đó chân chính và tốt đẹp thì chưa đủ. Ai muốn thành công phải thực hành thật đúng như lời chỉ giáo. Một người đang đói nhìn một thức ăn và khen ngon thì chẳng có ích gì. Người ấy phải lấy thức ăn để ăn thì mới no. Cũng thế, chỉ nghe suông lời của thầy chưa đủ, bạn phải thực hành lời dạy, phải chăm chú từng chữ, phải bắt lấy từng ẩn ý. Nếu bỏ sót một chữ hay một ẩn ý, nó sẽ bị mất hẳn, vì ngài không nói hai lần. Có bốn đức tính để bước vào đường đạo, đó là tính phân biệt, hạnh không ham muốn, hạnh kiểm tốt, lòng bác ái. Tôi sẽ cố gắng trình bày những điều Đức Thầy đã dạy tôi về mỗi đức tính này. Thứ nhất, tính phân biệt. Đức tính đầu tiên trong bốn đức tính là phân biệt, thường được hiểu là sự phân biệt giữa điều thật và điều giả. Nhờ đó, con người bước vào đường đạo. Hiểu như thế cũng đúng, nhưng cần hiểu xa hơn nữa và phải được thực hành, không những lúc mới vào đường đạo, mà còn ở mỗi bước đi trên đó, mỗi ngày cho đến tận cùng. Con bước vào đường đạo vì biết rằng chỉ có nơi đó con mới tìm được những điều đáng thu đạt. Người không hiểu biết làm lụng để được giàu sang và quyền lực, nhưng những điều này chỉ kéo dài một đời thôi, bởi thế chúng giả tạm. Có nhiều điều lớn lao hơn của cải và quyền thế, đó là những điều chân thật và trường cửu. Khi con đã biết những điều này, con sẽ không còn ham muốn bất cứ điều gì khác nữa. Trên thế gian này chỉ có hai hạng người: hạng hiểu biết và hạng không hiểu biết. Và chính sự hiểu biết mới là điều đáng kể. Một người theo tôn giáo nào hay thuộc chủng tộc nào không phải là điều quan trọng. Điều thật sự quan trọng là sự hiểu biết về cơ trời đối với con người. Vì Thượng Đế có một thiên cơ, và thiên cơ đó là sự tiến hóa. Khi đã trông thấy dù chỉ một lần và thật sự hiểu điều này, con người không thể không hiến mình trọn vẹn cho thiên cơ, vì nó vinh quang và đẹp đẽ vô cùng. Thế nên vì hiểu biết, họ sẽ thuận theo lẽ trời, quyết tâm làm lành, tránh dữ, phục vụ cho cơ tiến hóa, chứ không vì mục đích riêng tư ích kỷ. Nếu thuận theo lẽ trời, người ấy là một với chúng ta. Dù tự cho mình là tín đồ Ấn giáo hay Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo, hoặc là người Ấn Độ, người Anh, người Trung Hoa hay người Nga, đó không phải là điều quan trọng. Người nào thuận theo lẽ trời thì biết tại sao họ có mặt trên đời, họ phải làm gì và họ sẽ cố gắng thực hiện. Tất cả những người khác chưa biết phải làm gì, và vì thế thường hành động một cách rồ rại, cố tìm những đường lối mà họ nghĩ rằng sẽ đem hạnh phúc cho chính họ, chứ không biết rằng vạn vật đồng nhất thể. Do đó, chỉ có những gì Đấng duy nhất muốn mới có thể thật sự đem lại hạnh phúc cho mọi người. Những người không hiểu biết theo đuổi điều giả thay vì điều thật. Ngày nào họ chưa biết phân biệt hai điều trên thì ngày đó họ chưa thuận theo lẽ trời, và vì thế tính phân biệt là bước đầu tiên. Dù khi đã chọn rồi, con vẫn phải nhớ điều thật và điều giả có thiên hình vạn trạng. Con vẫn phải phân biệt giữa điều phải với điều quấy, điều quan trọng với điều không quan trọng, việc hữu ích với việc vô ích, điều chân thật với điều giả dối, điều vị kỷ với điều vị tha. Không có gì trong việc chọn lựa giữa điều phải và điều quấy, vì những ai muốn theo Thầy đã quyết làm điều lành với mọi giá. Nhưng con người và xác thân là hai phần khác nhau, bởi ý muốn của con người không luôn luôn là điều xác thân muốn. Khi xác thân muốn điều chi, con hãy ngừng lại và suy nghĩ xem có phải thật là con muốn hay không. Vì con là Thượng Đế và con chỉ muốn điều nào Thượng Đế muốn. Nhưng con phải đào sâu vào nội tâm để tìm ra Thượng Đế ở trong con và lắng nghe Ngài nói. Đó là tiếng nói của con. Đừng lầm lẫn các thể của con là chính con. Con không phải là thể xác, thể vía hoặc thể trí. Mỗi thể ấy đều tự nhận là con để mong đạt được điều chúng muốn. Nhưng con phải biết rõ chúng và hiểu rằng con là chủ của chúng. Khi có việc phải làm thì thể xác muốn nghỉ ngơi, muốn đi dạo chơi, muốn ăn uống, và người không sáng suốt sẽ tự bảo rằng tôi muốn làm mấy việc này và tôi phải làm. Nhưng người hiểu biết sẽ bảo lại: điều này thể xác muốn chứ không phải tôi muốn, nó phải chờ. Thường thường khi có dịp phải giúp đỡ ai thì thể xác nghĩ rằng việc đó làm phiền tôi quá, thôi hãy để cho người khác làm vậy. Nhưng người hiểu biết thì sẽ trả lời thể xác rằng: ngươi không được cản ta làm những việc phải. Thể xác là con thú con nuôi, là con ngựa để con cưỡi, vậy con phải đối đãi tử tế và săn sóc nó một cách kỹ lưỡng. Đừng bắt nó làm việc quá sức, phải nuôi nó đúng cách bằng thức ăn thức uống tinh khiết và luôn luôn giữ nó thật trong sạch, không một mảy may dơ bẩn. Vì nếu không có một thể xác hoàn toàn tinh khiết và mạnh khỏe, con sẽ không kham nổi công việc tập luyện khó nhọc, không thể chịu đựng sự cố gắng không ngừng. Luôn luôn con phải kiểm soát thân xác, chứ đừng để cho nó sai khiến con. Thể vía có cả tá điều ham muốn riêng của nó. Nó muốn con nóng giận, nói những lời nặng nề ganh tị, tham lam tiền bạc, thèm muốn sở hữu của kẻ khác, làm con thối chí buồn phiền. Nó muốn tất cả những điều đó và còn nhiều điều khác nữa. Không phải vì nó muốn hại con, mà vì nó thích những rung động mãnh liệt và luôn thay đổi. Nhưng chính con không thích các điều trên, nên con phải phân biệt ý muốn của con với ý muốn của nó. Thể trí của con ưa thói kiêu căng chia rẽ, nghĩ nhiều về lợi ích riêng của nó và ít chú trọng đến người khác. Dù khi con đã xoay hướng nó ra khỏi sự việc của trần gian, nó vẫn cố giữ tính ích kỷ, làm cho con nghĩ đến sự tiến hóa riêng của mình thay vì nghĩ đến công việc của Đức Thầy và giúp đỡ kẻ khác. Khi con tham thiền, nó sẽ cố làm cho con nghĩ đến nhiều việc khác mà nó thích thay vì tập trung vào vấn đề duy nhất mà con đang suy tư. Con không phải là thể trí, nhưng nó là của con để cho con dùng. Vì thế cho nên ở đây sự phân biệt cũng cần thiết. Con phải luôn cảnh giác, nếu không con sẽ thất bại. Giữa điều phải và điều cuối, huyền bí học không chấp nhận thái độ thỏa hiệp. Với bất cứ giá nào, con cũng phải làm điều phải và tránh làm những điều cuối, mặc cho kẻ không hiểu biết, nghĩ hoặc nói gì. Con phải nghiên cứu sâu xa những định luật thiên nhiên ẩn tàng, và khi đã biết, hãy xếp đặt cuộc sống của con cho phù hợp với chúng. Luôn luôn cần sử dụng lý trí và lương tri. Con phải phân biệt giữa điều quan trọng và điều không quan trọng, phải cứng rắn như đá khi chọn lựa giữa điều phải và điều cuối, nhưng luôn luôn nhân nhượng cho kẻ khác trong những việc không quan trọng. Vì con phải luôn luôn hòa nhã, tử tế, biết điều và thuận thảo. Hãy để cho kẻ khác có chọn quyền tự do như con cần tự do vậy. Hãy cố cân nhắc xem việc nào đáng làm, và nhớ đừng xét đoán sự việc theo bề ngoài. Một việc nhỏ mà ích lợi trực tiếp cho công việc của Đức Thầy thì đáng làm hơn là một việc lớn làm mà người đời cho là tốt. Chẳng những phải phân biệt điều có ích với vô ích, còn phải phân biệt giữa điều hữu ích nhiều với điều kém hữu ích. Cho kẻ nghèo ăn là một việc tốt, cao quý và hữu ích, nhưng nuôi dưỡng linh hồn họ lại là một việc cao quý và hữu ích hơn. Bất cứ người giàu nào cũng nuôi được xác thân, nhưng chỉ có người hiểu biết mới nuôi dưỡng được linh hồn. Nếu con đã hiểu biết, bổn phận của con là phải giúp đỡ kẻ khác hiểu biết. Dù đã khôn ngoan đến đâu, con vẫn còn phải học nhiều trên đường đạo, nhiều cho đến nỗi con cần phải phân biệt, suy nghĩ kỹ điều nào đáng học hỏi. Mọi hiểu biết đều hữu ích, và một ngày kia con sẽ hiểu biết tất cả. Nhưng khi con chỉ biết có một phần, hãy cẩn trọng, đó là phần hữu ích nhất. Thượng Đế là minh triết và từ ái, nên con càng minh triết thì Ngài càng hiện rõ ở nơi con. Hãy học hỏi, nhưng trước tiên con phải học điều nào giúp cho con nhiều nhất, để cho con phụng sự được kẻ khác. Hãy bền chí học hỏi, không phải để được người đời nghĩ là con khôn ngoan, cũng không phải là để hưởng hạnh phúc do sự thông hiểu sâu rộng, mà chỉ vì người thông hiểu thì mới có thể giúp đời được một cách sáng suốt. Dù con muốn giúp đời nhiều đến đâu, nếu rốt nát, con có thể làm hại nhiều hơn là làm lợi. Con phải phân biệt giữa điều chân và điều giả, tập chân chính trong tư tưởng, lời nói và hành động. Trước nhất là trong tư tưởng. Điều này không phải là dễ, vì ở đời có biết bao nhiêu tư tưởng sai lầm, bao nhiêu mê tín dị đoan phi lý, và không ai bị nô lệ chúng mà có thể tiến bộ được. Do đó, con chớ nên theo một tư tưởng chỉ vì nhiều người khác đã tin theo, cũng như vì thiên hạ đã tin nó hàng mấy thế kỷ rồi, hay là vì nó đã được ghi trong quyển sách nào đó gọi là sách thánh. Con phải tự suy xét và phán đoán xem nó có hợp lý không. Hãy nhớ, dù cho cả ngàn người tán thành một vấn đề, nếu họ không biết gì về vấn đề đó thì ý kiến của họ kể như là vô giá trị. Ai muốn đặt bước trên đường đạo phải tập tự mình suy tư, vì mê tín là một trong những tệ đoan lớn nhất trên thế gian, một trong những trói buộc mà con phải hoàn toàn thoát khỏi. Tư tưởng của con về người khác phải chân thật, đừng nghĩ điều gì về kẻ khác mà con không biết rõ. Đừng cho rằng họ luôn luôn nghĩ về con. Nếu có ai làm điều gì mà con nghĩ rằng sẽ có hại cho con, hay nói điều gì con cho rằng ám chỉ con, thì chớ vội nghĩ rằng họ muốn hại con. Rất có thể họ chẳng bao giờ nghĩ gì đến con, vì mỗi tâm hồn đều có những lo lắng riêng và chỉ suy nghĩ nhiều nhất về chính mình mà thôi. Nếu có ai nói giọng giận dữ với con, con chớ nghĩ rằng họ ghét con, họ muốn hại con. Có thể là một người hay một việc nào khác đã làm cho họ nổi giận, rồi tình cờ gặp con cho nên chút cơn giận lên con. Họ đang hành động điên cuồng, vì mọi sự giận dữ đều là điên cuồng. Nhưng con không nên vì vậy mà nghĩ quấy cho họ. Khi con làm đệ tử của thầy rồi, luôn luôn con có thể thử xem tư tưởng của con có chân chính hay không bằng cách so sánh với tư tưởng của thầy. Vì đệ tử đã hợp nhất với thầy, cho nên chỉ cần đặt tư tưởng của mình vào trong tư tưởng của ngài là thấy ngay có phù hợp hay không. Nếu không phù hợp thì tư tưởng của đệ tử đã sai, cần phải thay đổi ngay, vì tư tưởng của thầy vốn trọn lành, do ngài hiểu biết tất cả. Những người chưa được ngài thâu nhận làm đệ tử thì không thể làm được như thế. Nhưng họ có thể tự cải thiện bằng cách thường ngưng lại và tự hỏi rằng thầy sẽ nghĩ sao về việc này, thầy sẽ nói hay sẽ làm gì trong hoàn cảnh này. Vì vậy con đừng bao giờ làm, nói hoặc nghĩ điều gì mà không thể tưởng được thầy cũng đang làm, đang nói hoặc đang nghĩ như vậy. Lời nói cũng phải ngay thật, phải chính xác và không phóng đại. Đừng bao giờ gán cho người khác động lực nào. Chỉ có thầy của họ mới biết họ nghĩ gì, và có thể người ấy hành động vì lý do nào đó mà con chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu con nghe câu chuyện nói xấu về ai, con chớ nên thuật lại chuyện đó, có thể không đúng sự thật. Mà dù có đúng đi chăng nữa, tốt hơn hết là đừng nói gì cả. Hãy suy nghĩ trước khi nói, e rằng con sẽ nói không chính xác. Phải chân thật trong hành động, đừng bao giờ giả vờ khác với thực chất của con. Vì mọi ngụy tạo đều cản trở ánh sáng thuần khiết của chân lý chói rạng qua con, như ánh mặt trời rọi qua tấm kính trong suốt. Con phải phân biệt giữa điều vị kỷ với vị tha. Bởi tính ích kỷ có rất nhiều hình thức, nên khi con tưởng đã diệt được nó trong một hình thức thì nó lại trỗi dậy dưới một hình thức khác cũng mạnh mẽ không kém. Nhưng dần dần tư tưởng giúp đỡ kẻ khác sẽ choáng cả tâm trí của con, đến nỗi không còn có chỗ nào, lúc nào để cho con nghĩ được về con. Con phải phân biệt theo cách khác nữa, phải tập nhận rõ Đức Thượng Đế ngự trong mọi người, mọi vật, dù bề ngoài người ấy hay vật ấy có xấu xa đến đâu. Con có thể giúp đỡ đồng loại nhờ cái mà con cùng chung với họ, đó là sự sống thiêng liêng. Hãy tìm cách khơi dậy sự sống đó ở trong họ, kêu gọi sự sống đó. Như vậy, con sẽ giúp cho họ khỏi lầm lạc. Thứ hai, hạnh không ham muốn. Không ham muốn là điều khó tập đối với nhiều người, vì họ tưởng rằng chính họ là những ham muốn. Nếu bỏ đi những ham muốn riêng tư, những điều ưa thích và không ưa thích thì không còn bản ngã của họ nữa. Nhưng đây chỉ là những người chưa gặp được thầy. Một khi đứng trước thánh dung sáng chói của ngài thì mọi dục vọng sẽ đều tiêu tan, chỉ còn lại ý muốn được giống như ngài. Tuy nhiên, trước khi được diễm phúc diện kiến với ngài, con cũng có thể đạt hạnh không ham muốn nếu con quyết chí. Sự phân biệt đã cho con thấy những điều mà hầu hết mọi người ham muốn, như sự giàu sang và quyền thế, đều chẳng đáng chút nào. Khi ai thật sự hiểu thấu được điều này, chứ không chỉ nói suông, thì mọi ham muốn sẽ chấm dứt. Tới đây, mọi việc đều đơn giản, chỉ cần con hiểu là đủ. Nhưng có người không theo đuổi những mục đích trần tục, chỉ để được lên cõi thiên đàng hay để giải thoát riêng cho mình khỏi vòng luân hồi. Con đừng phạm phải lỗi lầm này. Nếu đã hoàn toàn quên mình, con không thể nghĩ đến chừng nào con được giải thoát hoặc sẽ được lên cõi thiên đàng nào. Con nên nhớ, mọi ham muốn ích kỷ đều trói buộc, dù mục tiêu của nó cao cả đến đâu đi nữa. Và chỉ khi nào con đã dứt bỏ được chúng thì con mới được hoàn toàn giải thoát để hiến mình cho công việc của Đức Thầy. Khi mọi dục vọng thuộc phàm ngã đã tiêu tan, có thể con vẫn còn ý muốn được thấy kết quả công việc của con. Khi giúp ai, con muốn thấy con đã giúp tới mức nào. Có lẽ con còn muốn họ cũng thấy điều đó và biết ơn con. Như thế, vẫn còn là ham muốn và thiếu đức tin. Khi con ra sức giúp, tất phải có kết quả. Dù cho con thấy hay không, nếu con hiểu được luật trời thì con biết điều đó phải xảy ra như vậy. Con làm điều phải vì đó là điều phải, không vì hy vọng được ban thưởng. Con làm việc vì công việc phải làm, không phải mong thấy kết quả. Con phải xả thân giúp đời vì lòng thương đời và vì con không thể cưỡng lại được ý muốn đó. Đừng ham muốn những quyền năng tâm linh con sẽ có khi thầy xét đã đúng lúc cho con cần có. Ra sức luyện tập để mở những quyền năng này quá sớm thường mang lại nhiều phiền phức. Người sở hữu quyền năng thường hay bị các tinh linh thiên nhiên dối trá dẫn dắt sai lạc, hoặc trở nên kiêu ngạo và nghĩ rằng mình không thể lầm lẫn. Trong bất cứ trường hợp nào thì giờ và sức lực dùng tập luyện để có những quyền năng nên để giúp đời. Quyền năng sẽ tới khi con phát triển, chúng nhất định sẽ tới. Và nếu thầy nhận thấy con cần chúng sớm hơn, ngài sẽ dạy cho con khai mở chúng một cách an toàn. Từ đây tới đó, tốt hơn là đừng có chúng. Con cũng phải tránh những ham muốn nhỏ nhặt thường có trong đời sống hàng ngày. Đừng bao giờ ra vẻ nổi bật hay khôn khéo. Đừng ham nói ít thì tốt, không nói gì lại càng tốt hơn. Trừ phi con hoàn toàn chắc chắn rằng điều con muốn nói là chân thật, là dễ thương và hữu ích. Trước khi nói, con hãy suy nghĩ kỹ xem điều con sắp nói đó có đủ ba đức tính đó không. Nếu không thì đừng nói. Từ bây giờ, con nên tập tính quen suy nghĩ trước khi con nói. Vì khi con được điểm đạo rồi, con phải thận trọng từng lời nói để tránh nói ra những gì không được phép tiết lộ. Phần nhiều những câu chuyện thông thường đều không cần thiết và thiếu óc suy xét. Nếu là chuyện nói hành thì lại hóa ra độc ác. Con hãy tập thói quen nghe nhiều hơn nói, không nên phát biểu ý kiến trừ khi được trực tiếp yêu cầu. Có một câu gồm đủ các đức tính là trí, tức là hiểu biết, dũng, tức là can đảm, nguyện, tức là quyết chí, và mặc, tức là làm thinh, và tính im lặng là khó tập hơn cả. Một ham muốn thông thường khác mà con phải dứt khoát từ bỏ là thích xen vào việc của người khác. Những gì người khác làm, nói hay tin đều không liên quan gì tới con. Con phải tập để họ hoàn toàn tùy ý. Họ có toàn quyền tự do tư tưởng, lời nói và hành động nếu họ không can dự vào việc của người khác. Chính con cũng đòi hỏi được tự do làm điều gì con cho là đúng, thì con cũng phải để cho họ được tự do. Và khi họ hành xử quyền tự do đó, con không có quyền chỉ trích. Nếu con nghĩ rằng một người nào đó đang làm điều gì sai, và con có thể tạo ra một cơ hội để nói riêng một cách lễ độ cho người ấy hiểu tại sao con nghĩ như vậy, thì con có thể thuyết phục người ấy. Nhưng có nhiều trường hợp mà ngay cả sự can thiệp như thế cũng không chính đáng. Con không được vì bất cứ lý do nào đem chuyện ấy gièm pha với một người thứ ba, vì đó là một hành động thật xấu xa. Nếu con thấy ai hung ác đối với trẻ con hoặc thú vật, con có bổn phận phải can thiệp. Nếu con thấy ai vi phạm luật pháp quốc gia, con phải báo cho chính quyền. Nếu con được giao trách nhiệm dạy dỗ cho một người, con có bổn phận phải chỉ cho họ biết lỗi của họ một cách dịu dàng. Ngoài những trường hợp đó, hãy lo việc riêng của con và hãy học tính làm thinh. Thứ ba, hạnh kiểm tốt. 6 điểm hạnh kiểm tốt đặc biệt cần phải có mà Đức Thầy đã nêu ra như sau đây. Thứ nhất, tự kiểm soát thể trí. Thứ hai, tự chủ trong hành động. Thứ ba, đức khoan dung. Thứ tư, hạnh vui vẻ. Thứ năm, sự nhất tâm. Thứ sáu, lòng tin. Tôi biết có vài đức tính trong số các đức tính nêu trên thường được diễn dịch khác đi, nhưng tôi luôn luôn dùng những danh từ mà chính Đức Thầy đã dùng khi Ngài giải nghĩa cho tôi nghe. Thứ nhất, tự kiểm soát thể trí. Hạnh không ham muốn dạy cho ta phải kiểm soát thể tình cảm cũng như phải kiểm soát thể trí. Điều này có nghĩa là chủ trị tính khí của mình, làm sao cho con không còn cảm thấy giận hờn hay nóng nảy, kiểm soát thể trí để cho tư tưởng luôn luôn điềm tĩnh và không sao động. Và qua thể trí làm cho các dây thần kinh càng ít bị bứt rứt càng tốt. Điều sau cùng này khó làm được, vì khi cố gắng tự chuẩn bị để bước vào đường đạo, con không thể nào tránh làm cho thể xác của con trở nên nhạy cảm hơn, các dây thần kinh dễ bị kích động hơn bởi âm thanh hay sự va chạm mạnh và cảm thấy nhức nhối do bất cứ áp lực nào. Nhưng con phải ráng hết sức. Thể trí yên tĩnh cũng có nghĩa là lòng can đảm để con có thể đối diện được với những thử thách và khó khăn trên đường đạo mà không sợ hãi. Nó cũng có nghĩa là vững tâm để con có thể xem nhẹ những phiền phức trong cuộc sống và tránh được những lo âu triền miên về các chuyện vụn vặt làm tiêu hao phần lớn thời gian của nhiều người. Đức Thầy dạy rằng những việc bên ngoài xảy đến cho mỗi người như sầu não, rắc rối, bệnh tật, mất mát nên xem chúng như không có gì cả và đừng để cho chúng làm rối loạn sự yên tĩnh của thể trí. Chúng là kết quả của những hành động trong quá khứ và khi chúng đến, con hãy vui vẻ nhận lãnh. Hãy nhớ rằng mọi khổ đau đều là tạm thời. Bổn phận con là phải luôn luôn giữ lòng vui vẻ và bình an. Những khổ đau này thuộc về kiếp trước của con chứ không phải là ở kiếp này. Con không thể nào sửa đổi chúng được. Vì thế, bận lòng với chúng thì vô ích. Tốt hơn, con nên nghĩ đến những việc con đang làm bây giờ. Chúng sẽ định phần số cho con ở kiếp sau. Đó là điều con có thể sửa đổi. Đừng bao giờ để cho lòng buồn rầu hay nản chí. Nản chí là điều sai lầm vì nó truyền nhiễm cho kẻ khác và làm cho đời sống của họ khó khăn thêm. Đó là điều con không có quyền làm. Vì vậy, nếu bao giờ ý nghĩ nản chí đến với con, hãy xua đuổi nó đi ngay. Con còn phải kiểm soát tư tưởng của con theo một cách thức khác. Đừng để nó vẩn vơ. Dù con đang làm việc gì, hãy tập trung tư tưởng vào đó để làm cho hoàn hảo. Đừng để trí của con ù lì lười biếng, mà phải luôn luôn dành sẵn những tư tưởng tốt đẹp để chúng sẵn sàng nảy sinh khi trí của con rảnh rỗi. Mỗi ngày, hãy dùng năng lực tư tưởng của con cho những mục đích tốt lành. Hãy là một lực hướng theo chiều tiến hóa. Mỗi ngày hãy nghĩ đến một người nào mà con biết đang u buồn, đang khổ sở hoặc đang cần đến sự giúp đỡ. Con hãy ban giải tư tưởng thương yêu đến với họ. Giữ trí của con đừng kiêu căng, vì sự kiêu căng chỉ đến từ sự dốt nát. Người không hiểu biết nghĩ rằng mình rất cao cả, rằng mình đã làm được công việc vĩ đại. Người thông hiểu thì biết chỉ có trời là cao cả, mọi sự tốt đẹp đều chỉ do trời thực hiện. Thứ hai, tự chủ trong hành động. Nếu tư tưởng đúng đắn thì hành động của con sẽ ít gặp khó khăn. Nhưng hãy nhớ, muốn được hữu ích cho nhân loại, tư tưởng phải trở thành hành động, không được biếng nhác mà phải luôn luôn tích cực làm việc lành. Nhưng con phải làm bổn phận của chính con, không phải bổn phận của kẻ khác, trừ phi họ cho phép con giúp đỡ họ. Hãy để mỗi người làm việc riêng theo cách thức riêng của họ. Hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ nơi nào cần, nhưng đừng bao giờ xen vào việc của người khác. Đối với nhiều người, việc khó khăn nhất trên đời là tập lo bổn phận của chính mình, mà đó đúng là điều con phải làm. Khi cố gắng làm công việc cao cả hơn, con đừng lãng quên những bổn phận thường nhật của con, vì chỉ đến khi chúng được làm chu toàn thì con mới rảnh rang để làm việc khác. Con đừng đảm trách thêm những nhiệm vụ mới của thế gian. Nhưng đối với nhiệm vụ mà con đã nhận thì con phải làm cho hoàn hảo, tức là những nhiệm vụ hữu lý và rõ ràng mà con đã chấp nhận, chứ không phải là những nhiệm vụ tưởng tượng mà kẻ khác cố gắng cho con. Nếu con là đệ tử của thầy, con phải làm công việc thường nhật giỏi hơn những kẻ khác chứ không tệ hơn, vì con phải làm việc đó cũng vì nhân danh thầy. Thứ ba, đức khoan dung. Con phải hết lòng khoan dung đối với tất cả mọi người và phải nhiệt thành quan tâm đến đức tin của những tín đồ tôn giáo khác, cũng như con quan tâm đến đức tin của chính con vậy. Vì tôn giáo của họ cũng như tôn giáo của con đều là một con đường dẫn đến Thượng Đế. Muốn giúp đỡ tất cả mọi người, con phải cảm thông với họ. Nhưng muốn có lòng khoan dung, toàn vẹn, trước hết chính con phải thoát khỏi thành kiến cố chấp và mê tín dị đoan. Con phải hiểu không có lễ bái nào là cần thiết, bằng không con sẽ tưởng con giỏi hơn những người không hành lễ. Vậy con cũng đừng chê bai những người còn bám vào sự lễ bái. Hãy để cho họ làm theo ý của họ, miễn là họ đừng xen vào việc của con là người đã biết chân lý. Họ không được phép buộc con phải làm những gì mà con đã trải qua rồi. Hãy khoan dung trong mọi trường hợp, hãy tỏ lòng thân ái đối với mọi việc. Nay tầm mắt của con được rộng mở nên một vài tín điều và lễ nghi của con trước kia dường như là phi lý, mà có lẽ nó phi lý thật. Tuy không còn tham dự lễ bái nữa, nhưng con vẫn phải kính trọng những việc này vì chúng vẫn còn quan trọng đối với những tâm hồn tốt lành. Những lễ bái này cũng có chỗ dùng và hữu ích. Chúng giống như những hàng gạch đôi giúp cho con viết ngay ngắn và đều đặn khi con còn nhỏ, cho đến khi con viết giỏi hơn và không cần đến chúng nữa. Có một lúc con cần chúng, nhưng hiện nay thời gian đó đã qua đi. Một đại huấn sư có lần viết rằng, khi tôi còn nhỏ, tôi nói như một đứa trẻ, hiểu như một đứa trẻ, nghĩ như một đứa trẻ, nhưng khi đã lớn, tôi bỏ hết những điều trẻ con. Tuy nhiên, người nào quên tuổi ấu thơ của mình và không còn thiện cảm với trẻ em thì không thể dạy dỗ hoặc giúp đỡ chúng được. Con hãy tỏ ra lịch sự, dịu dàng, khoan dung với tất cả mọi người, dù họ là tín đồ Phật giáo, Ấn giáo, Hỏa giáo, Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo hay Hồi giáo. Thứ tư, hạnh vui vẻ. Con hãy vui vẻ để trả quả, dù thế nào cũng mặc nhận lãnh đau khổ như một vinh dự. Con chứng tỏ cho các vị thần nhân quả thấy con đáng được giúp đỡ. Dù cho nghiệp quả nặng nề đến đâu, con cũng hãy tạ ơn vì đã không phải trả nặng hơn. Hãy nhớ ngày nào con chưa trả hết quả xấu và chưa được tự do thì con chưa hữu ích cho thầy. Khi hiến mình phụng sự, con xin được trả quả nhanh để thanh toán số lượng nghiệp quả trong một hai kiếp, thay vì phải trang trải trong cả trăm kiếp. Nhưng muốn trả quả một cách tốt đẹp nhất, con phải đón nhận nó với lòng vui vẻ. Còn một điểm khác nữa, con phải dẹp mọi ý tưởng về quyền sở hữu. Nghiệp quả có thể lấy đi những vật mà con quý chuộng hơn hết, cả đến những người mà con thương yêu nhất. Ngay cả trong những trường hợp này, con cũng phải an vui, sẵn sàng chia lìa với bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ. Thường khi Đức Thầy cần đệ tử làm trung gian để chuyển thần lực của Thầy cho kẻ khác, Ngài sẽ không thể làm được việc đó nếu đệ tử nản chí. Vậy, cần phải có hạnh vui vẻ. Thứ năm, sự nhất tâm. Điều con phải nhớ trước tiên là làm công việc của Thầy. Dù bất cứ điều gì khác có thể xảy đến cho con cũng đừng bao giờ quên. Thực ra không có việc gì khác có thể cản trở bước đi của con, vì tất cả mọi việc hữu ích và vô tư lợi đều là công việc của Đức Thầy. Con phải làm chúng vì Đức Thầy. Con phải hết sức chú ý vào mỗi phần việc làm để cho thật hoàn hảo. Vị huấn sư nói trên có viết rằng, dù làm việc gì con cũng phải làm một cách nhiệt thành, như thể làm cho Thượng Đế, chứ không phải là làm cho con người. Hãy suy nghĩ con sẽ làm một việc như thế nào nếu con biết Thầy lập tức đến xem. Con phải làm tất cả công việc của con đúng như cách đó. Những người hiểu biết cao thâm sẽ hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu này. Còn một câu nữa, xưa hơn nhiều, có ý tương tự, là dù tay con làm việc gì, con hãy làm với hết sức của con. Nhất tâm còn có nghĩa là không điều gì có thể khiến cho con rời bỏ, dù là trong giây lát. Đường đạo mà con đã bước vào không nên để cho những cám dỗ, những thứ vui trần tục, những tình cảm thế gian lôi cuốn con lạc đường. Vì con phải hợp nhất với đường đạo, đường đạo phải thấm nhuần vào bản tính của con, đến mức con đi theo nó mà không cần nghĩ đến nó và không thể rời bỏ nó được. Con là chân thần, con đã quyết chí. Nếu lìa bỏ đạo tức là lìa bỏ chính con. Thứ sáu, lòng tin. Con phải tin thầy con phải tin chính con. Nếu con đã được thấy thầy rồi thì con sẽ hết lòng tin thầy từ kiếp này qua kiếp khác. Nếu con chưa được thấy thầy, con vẫn phải cố hình dung ra ngài và tin tưởng ngài. Vì nếu con không tin tưởng thì ngay cả ngài cũng không thể nào giúp con được. Nếu không có niềm tin trọn vẹn thì từ ái và thần lực không thể chuyển sang hoàn toàn được. Con phải tự tin. Con nói rằng con tự biết mình rõ lắm. Nếu con cảm thấy như thế thì con chưa biết con đâu. Con chỉ mới biết cái vỏ yếu ớt bên ngoài thường bị lấm bùn nhơ. Nhưng con người thật là một điểm linh quang của Thượng Đế và Thượng Đế đấng toàn năng ở trong con. Và do đó, nếu con quyết tâm thì không có việc gì con không thể làm được. Con hãy tự nhủ, điều gì con người đã có thể làm được thì giờ đây con cũng có thể làm được. Tôi là con người, cũng là Thượng Đế trong con người. Tôi có thể làm việc này và tôi sẽ làm được. Ý chí con phải cứng rắn như thép đã chui nếu con muốn bước trên đường đạo. Thứ tư, lòng bác ái. Trong tất cả các đức tính thì lòng bác ái quan trọng hơn hết. Nếu một người có lòng bác ái đủ mạnh, nó sẽ thúc đẩy họ đạt được những đức tính kia. Và nếu không có lòng bác ái thì những đức tính kia sẽ không bao giờ đầy đủ. Lòng bác ái thường được giải thích là ý muốn mãnh liệt được giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi và hiệp nhất với Thượng Đế. Nhưng nói thế nghe có vẻ ích kỷ và chỉ có một phần ý nghĩa thôi. Bác ái không phải là ý muốn mà là ý chí, quyết tâm, sự quyết định. Để cho có hiệu quả, nó phải thấm nhuần cả bản tính của con đến mức không còn chỗ cho bất cứ tình ý nào khác. Thực ra đó là quyết chí hợp nhất với Thượng Đế, không phải để tránh nỗi khó nhọc khổ đau mà để cho con có thể làm việc với ngài và như ngài. Bởi vì lòng con thương mến ngài rất sâu xa, vì Thượng Đế là bác ái, cho nên tâm hồn của con cũng phải tràn đầy tình thương và lòng vị tha nếu con muốn hợp nhất với ngài. Trong đời sống hàng ngày, lòng bác ái có hai nghĩa. Thứ nhất, con hãy cẩn thận đừng làm tổn thương bất cứ sinh vật nào. Thứ hai, con hãy luôn luôn trông chờ cơ hội để giúp đỡ. Trước hết, đừng làm hại ai. Trên đời có ba tội làm hại nhiều hơn các tội khác, đó là nói hành độc ác và mê tín dị đoan, vì đây là những tội nghịch với lòng từ ái. Người nào muốn lòng mình chan chứa tình thương của Đức Thượng Đế phải luôn luôn chú ý tránh ba tội ác này. Hãy xem tật nói hành gây ra điều gì. Nó bắt đầu bằng một tư tưởng xấu và điều đó tự nó là một tội lỗi. Vì trong mỗi con người và mỗi vật đều có điều tốt lẫn điều xấu. Chúng ta có thể làm cho điều tốt hoặc điều xấu mạnh hơn bằng cách nghĩ đến nó, và theo cách ấy chúng ta có thể giúp đỡ hoặc cản trở sự tiến hóa. Chúng ta có thể thuận theo ý của Thượng Đế hay nghịch lại ngài. Nếu con nghĩ điều xấu của kẻ khác thì con làm ba việc ác một lượt, đó là: thứ nhất, con đang gieo rắc quanh chỗ con ở đầy những tư tưởng xấu xa thay vì những tư tưởng tốt lành, và do đó con đang gây thêm sự đau khổ cho đời sống. Thứ hai, nếu người đó thật sự có điều xấu như con nghĩ, con đang làm cho nó mạnh hơn và nuôi dưỡng tính xấu đó, và như vậy con đang làm cho huynh đệ của con xấu hơn thay vì tốt hơn. Nhưng thường thì điều xấu đó chỉ do con tưởng tượng thôi, và ác ý của con sẽ thúc đẩy họ làm điều cuối. Vì nếu họ chưa chọn lành, con có thể xui khiến họ làm như con đã nghĩ cho họ. Thứ ba, con chất chứa trong trí đầy tư tưởng xấu thay vì tư tưởng tốt. Như thế con cản trở sự tiến bộ của con và phô bày cho người có thể nhìn thấy được hình ảnh con xấu xí đáng buồn thay vì đẹp đẽ, dễ thương. Chưa vừa lòng với tai hại mà họ đã gây ra cho chính họ và nạn nhân của họ. Người nói hành còn cố hết sức lôi kéo những người khác dự phần vào tội ác của họ. Họ sốt sắng kể câu chuyện ác ấy cho người khác nghe, mong những người khác sẽ tin là thật và cùng với họ gieo rắc tư tưởng xấu lên nạn nhân đáng thương đó. Rồi việc ấy được tiếp tục ngày này qua ngày khác, và không phải một người làm mà cả ngàn người làm. Bây giờ con thấy đây là một tội ác thấp hèn đáng sợ đến thế nào chưa? Con phải hoàn toàn tránh nó, đừng bao giờ nói xấu ai. Khi nghe ai nói xấu người khác, con hãy dịu dàng nói rằng có lẽ điều này không đúng, và nếu đúng đi nữa đừng nói đến mới là nhân từ. Tính độc ác có hai loại, đó là cố ý và vô ý. Cố ý độc ác tức là chủ tâm gây đau đớn cho một sinh vật khác, đó là tội lớn nhất trong các tội. Việc làm của yêu quỷ hơn là của con người. Con sẽ nói không ai lại làm như thế, nhưng người ta đã làm, và hiện nay hàng ngày họ vẫn đang làm. Những pháp quan tòa án dị giáo đã làm ác, nhiều người nhân danh tôn giáo của mình để làm ác. Những người giải phẫu sinh thể như mổ xẻ thú vật còn sống để thí nghiệm làm ác. Nhiều nhà giáo có thói quen làm ác. Tất cả những người này cố bào chữa cho sự tàn nhẫn của họ bằng cách họ nói rằng đó là tục lệ. Nhưng không phải, vì có nhiều người phạm một tội mà nó không còn là một tội nữa. Luật nhân quả không kể tục lệ và quả báo của điều ác là đáng ghê sợ nhất. Ở Ấn Độ không thể biện minh cho những tục lệ hung ác đó, vì mọi người đều biết rõ bổn phận không được làm hại. Những kẻ việt lẽ, thể thao, săn bắn, sát hại sinh vật của trời phải lãnh nghiệp quả về tội hung ác. Thầy biết con sẽ không làm những việc như thế, và vì lòng bác ái của Thượng Đế, khi gặp dịp con sẽ minh nhiên phản đối. Nhưng trong lời nói cũng có sự độc ác như trong việc làm. Người nào thốt ra lời với ý định làm tổn thương kẻ khác cũng phạm tội độc ác. Con cũng không làm điều này, nhưng đôi khi một lời nói bất cẩn cũng gây tai hại như một lời nói có ác ý. Vậy con phải đề phòng tránh sự vô tình làm ác. Tội vô ý ác thường xảy ra vì thiếu suy nghĩ. Có người vì quá tham lam và keo kiệt đến nỗi không bao giờ nghĩ đến sự khổ mà họ gây ra cho những người khác khi trả lương quá hẹp hòi, hoặc để cho vợ con của họ đói rách. Người khác nữa chỉ nghĩ đến dục vọng riêng, chẳng bận tâm gì tới bao nhiêu linh hồn và thể xác mà họ đã phá hoại để thỏa mãn dục vọng. Có người vì muốn tránh một vài phút phiền phức lại không trả lương cho công nhân đúng ngày, không nghĩ đến những khó khăn gây ra cho công nhân biết bao nhiêu khổ đau vì sự bất cẩn gây ra, vì quên không nghĩ đến hậu quả của một việc làm sẽ tác hại như thế nào cho kẻ khác. Nhưng luật nhân quả không bao giờ quên và không chấp nhận sự kiện con người lãng quên. Nếu con muốn bước vào đường đạo, con phải nghĩ đến hậu quả của những điều con làm. Nếu không, con sẽ phạm tội vô ý độc ác. Mê tín dị đoan là một mối hại lớn khác, đã gây ra nhiều điều tàn ác khủng khiếp. Người nào nô lệ cho nó sẽ khinh miệt những ai thông hiểu hơn và sẽ cố buộc kẻ khác làm theo họ. Hãy nghĩ đến sự tàn sát khủng khiếp gây ra do thói mê tín giết thú vật để cúng tế, và còn một thói mê tín độc ác hơn nữa, cho rằng con người cần phải ăn thịt. Hãy nghĩ đến các hậu quả mà mê tín đã gây ra cho giai cấp bị áp bức trong nước Ấn Độ, và thử xem điều tệ hại này gây ra nhẫn tâm độc ác như thế nào, ngay cả giữa những người đã biết qua bổn phận của tình huynh đệ. Nhân danh Thượng Đế Từ Bi, loài người đã phạm nhiều tội ác vì bị thúc đẩy bởi thói mê tín dị đoan khủng khiếp này. Hãy cẩn thận, đừng để một mảy may dấu vết của sự mê tín sót lại trong lòng của con. Con phải tránh ba trọng tội này, vì chúng ngăn chặn mọi tiến bộ và đối nghịch với lòng bác ái. Nhưng chỉ tránh điều ác chưa đủ, con còn phải tích cực làm điều lành. Lòng con phải tràn ngập ý muốn nhiệt thành phụng sự, cho đến mức luôn luôn tìm cách giúp đỡ tất cả chúng sinh ở chung quanh, không chỉ là loài người mà cả thú vật và cây cỏ nữa. Con phải giúp đỡ trong những việc nhỏ hàng ngày để tạo thói quen. Khi gặp việc lớn cần làm, con sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Vì nếu con khao khát được hợp nhất với Thượng Đế, thì đó không phải cho riêng con, mà để con có thể trở thành một vận hà. Qua đó, tình thương của Ngài ban giải đến đồng bào con. Người đi trên đường đạo không sống cho chính mình, mà sống cho kẻ khác. Họ đã quên mình để có thể phụng sự người khác. Họ là cây bút trong tay của Thượng Đế. Qua đó, tư tưởng của Ngài tuôn xuống và biểu lộ ở cõi trần. Nếu không có cây bút thì tư tưởng không phô diễn được. Đồng thời, họ cũng là ngọn lửa sống động, tỏa chiếu khắp thế gian, nguồn bác ái thiêng liêng chan chứa trong họ. Minh Triết ban cho con khả năng phục sự, ý chí chỉ đạo Minh Triết, bác ái gợi hứng ý chí. Đó là những đức tính con cần phải có. Ý chí, Minh Triết và bác ái là ba phương diện của Đức Thượng Đế. Nếu con tha thiết hiến mình phụng sự cho Ngài, con phải biểu lộ các đức tính này ở thế gian. Lắng lòng chờ đợi lời Thầy, ánh linh quang vẫn ngày ngày ngóng trông. Giữa trường tranh đấu muôn trùng, mong nghe hiệu lệnh thỏa lòng ước ao. Chú tâm từng ngụ ý nào, xuyên qua nhân thế nặng điều thị phi. Lời Thầy thoảng nhẹ phải ghi, vượt trên vọng động trở về quê hương. Vân Hoàng phỏng dịch. Kính thưa quý thính giả, sau đây là ba mục đích của Hội Thông Thiên Học. Thứ nhất, tạo một trung tâm của tình huynh đệ đại đồng trong nhân loại, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, phái tính, giai cấp hay màu da. Thứ hai, khuyến khích việc học hỏi đối chiếu giữa các tôn giáo, triết lý và khoa học. Thứ ba, nghiên cứu những định luật thiên nhiên chưa giải thích được và những năng lực tiềm ẩn trong con người. Đĩa CD này được phát hành bởi Chi bộ Phụng sự Chân lý, trực thuộc Hội Thông Thiên Học Quốc tế Sứ bộ Hoa Kỳ.